Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp này cao ngộ ngã kim tiến văn đăng thọ thì nguyện giải như lai chân thiệt.
Hôm nay quý vị có khỏe không? Một số vị ho ho, chúng ta thấy rằng thời tiết cuộc đời nó giống hệt nhau thôi. Quý vị thấy ha, mới đó mùa xuân, chúng ta chuẩn bị ăn Tết, bánh chưng, bánh tét, mứt, rồi xoay qua cái tới Phật Đản, xoay qua tới Vu Lan, thế bây giờ gần tới gì đâu rồi, mau lắm. Mới có mùa xuân đó, mùa hè mình tháng nóng, thế bây giờ là bắt đầu tới mùa thu rồi. Nếu mà chúng ta quan sát cuộc đời cũng như là thời tiết của một năm thì chúng mình có lẽ là chúng mình tu kỹ hơn một chút. Không quý vị ha, mùa thu thì vẫn còn là cái đẹp lá vàng, nhưng mà lá vẫn còn ở trên cây. Có cái cuộc đời của chúng mình cũng vậy, thì đã qua tới cái tuổi mùa thu rồi. Nếu mình tu thì ít ra thì những còn cái lúc còn lại thì mình vui được, mình vui và cũng mang được cho người khác cái niềm vui. Mấy hôm trước chúng tôi được mời đi ăn, có một gia đình họ mời chúng tôi đi ăn tối và chúng tôi đã tới ăn. Thưa hai vợ chồng, phải nói rằng hai vợ chồng rất là thành công trong xã hội Mỹ này, rất là thành công. Thế người chồng làm kỹ sư trưởng một công ty rất là lớn, cả trăm ngàn một năm, lương cả trăm ngàn một năm. Thế người vợ đó thì làm accountant, tức là làm kế toán, và lương cũng 50-60 ngàn một năm. Tức là hai vợ chồng làm như vậy đó là 150 ngàn một năm. Thưa mình có ham không quý vị? Ở đây gặp vợ chồng nào mà làm được 150 ngàn thì quý vị có ham không? Chưa chắc ham, bởi vì tiền mà lớn khó làm lắm. Thế nhưng mà cái tội nghiệp hai vợ chồng làm như vậy thì có hai đứa bé, hai đứa con. Và khi mà làm 100 ngàn một năm á, tức là kỹ sư mà không phải là cái người kỹ sư bình thường mà phải làm cái nhiệm vụ quản trị đó quý vị, thì rất là nhức đầu. Tức là có khi làm cái thời giờ không có hạn chế, tức là làm từ sáng 8 giờ, có khi tới 10 giờ, 11 giờ tối mới về. Bởi vì trong cái ngày đó họ bắt buộc phải sản xuất cái sản phẩm, tức là cái cạnh tranh rất là nhiều. Và người vợ cũng vậy. Chứ hai người chồng nghĩ rằng á, mình có thể mình làm nhiều như vậy để chuẩn bị cho con, mua nhà, mua cửa, mua xe, mua cộ và tạo được những cái điều kiện cho đứa con nó học được. Thì sau khi mà hai em bé được hưởng những cái gì mà chúng ta mong mỏi cho con cháu của mình, nó đi học trường thật là riêng tư, trường tư rất là sang trọng. Sau khi học ra rồi thì sao? Xưa thì cho hai con đi học võ, học taekwondo luôn quý vị, học nhiều học không? Taekwondo rất là thái cực đạo. Sau cái lớp thái cực đạo rồi đó thì cho hai đứa bé đi học nhạc. Sau lớp đi học nhạc rồi thì muốn người mà kèm riêng cho hai cháu học buổi tối. Thưa thì nếu mà chúng ta nghĩ bình thường thì thật sự đó là một cái hình thức rất là lý tưởng. Một gia đình mà có thừa tiền ra để mà làm những việc mà chúng mình mong muốn làm cho con cháu của mình mà không làm được. Nhưng mà có một cái trục trặc xảy ra mà hai bên đều không để ý. Thì thấy rằng một lúc nào dường như hai vợ chồng không có gần gũi nhau được nữa. Khi về đó thì thì vì chồng nó quá mệt rồi, khi tối về thì mệt quá chỉ cần cắm ra nhảy lên giường ngủ thôi. Và người vợ cũng vậy, một lúc nào thì hai vợ chồng không còn có cảm thấy, tuy là sống chung mà không có cảm thấy gần gũi nhau như hồi trước nữa. Thế cái buồn á là hai khi mà hai vợ chồng có cái cảm giác như vậy thì mấy đứa bé nó hiểu được, nó không thấy ba má nó có một cái tình cảm gần gũi với nhau. Và hai đứa bé nó bắt đầu nó phản ứng, con nít đó quý vị, nó phản ứng bằng cái cách nó có những cái hành động, có những cái lời nói, có những cái thái độ, nó không có biết, nó không có biết như người lớn biểu lộ cách này cách nọ, cái lý trí nó còn yếu lắm. Thì nó phản ứng bằng cách gì? Chứ bằng cách là ương ngạnh, bằng cách là quạo quọ, bằng cách là phá khuấy. Ngay trong lớp học nó phá, nó làm đủ mọi thứ hết trơn. Thế thì sau đó thì hai vợ chồng mới nhờ một cái người nhà chúng tôi, trước đó là nhà chúng tôi. Chúng tôi có cái chuyện của mấy cháu, cũng khá lâu, mấy tháng trường vậy đó. Thì khi mà biết được cái công việc như vậy rồi đó, thì người chồng làm cái hy sinh rất là lớn, rất là nghĩ, làm không làm cái chuyện đó đâu, làm ở chỗ khác. Thứ lương ít hơn, nhưng mà chỉ làm có 8 giờ một ngày thôi, tức là sáng đi, chiều về, biết cái giờ mình về. Và người vợ cũng vậy. Chưa chỉ cần 3 tháng thôi quý vị, thì cuộc sống gia đình nó đổi. Đứa nhỏ không còn phải gặp những cái người điều trị mỗi tuần nữa. Và mọi việc trong gia đình thì tự nhiên thấy nó khác hơn nhiều. Hai vợ chồng có thể relate. Ở dùng cái chữ relate có thể là thông được với nhau, có thể gần gũi được với nhau, có thể nói chuyện được với nhau. Và mấy đứa con cũng vậy. Chứ người chồng là một cái người theo truyền thống tôn giáo khác. Hai vợ chồng. Và tình cờ là hai vị đó đi học một lớp của thầy Nhất Hạnh. Tôi khuyên đi học đi. Và hai vợ chồng đã trở thành hai người Phật tử. Và tuần đầu khi ăn cơm thì tôi thấy họ biết dùng lắm quý vị. Tôi hỏi rằng cái việc tu tập mình học ở trong một cái khóa thiền như vậy đó thì về có sử dụng được không? Thì hai vợ chồng Cường đã bây giờ nói thiệt với thầy, chẳng những mà tụi con tu mà hai đứa nhỏ cũng tu nữa. Tôi nghĩ là tu sao quý vị, buồn cười dễ thương lắm. Tức là hai vợ chồng á, hiện giờ có cái cam kết với nhau là họ có những cái dấu hiệu, có nhiều cái dấu hiệu khác nhau ở trong cái gia đình của họ. Tôi biết người Mỹ họ bán những cái dấu hiệu tròn tròn nhỏ nhỏ, không có cái nụ cười, cái nhỏ xíu nó tròn tròn á, thì chỗ nào quý vị cũng dán nó ra đó. Tức là trong phòng tắm cũng dán, mà tôi vào phòng tắm tôi dùng vào vệ sinh tôi thấy là chẳng những dán trên kiến, trên cái gương mặt sau mặt á thì có dán miếng, và ngay chỗ cái chỗ mà mình làm vệ sinh rồi mình vặn nước đó quý vị thì cũng có dán miếng rồi. Thế thì tôi hỏi thì vợ chồng nói rằng chúng tôi dùng mọi điều kiện, mọi phương cách để mà nhớ tới cái việc thở và cười. Mấy đứa nhỏ cũng học theo nữa. Vì nó hỏi tại sao ba dán hình như vậy, thì ba nói rằng khi mà ba làm vệ sinh xong rồi ba vặn nước á, thì trước khi vặn nước thì ba thở một hơi dài và ba cười. Thưa tôi thấy rằng cặp vợ chồng và gia đình đó đang trên con đường đi tới chỗ hạnh phúc, chỉ cần mấy tháng tu tập thôi. Nếu mà chúng mình biết dùng như vậy đó quý vị, chúng mình có thể tránh được rất là nhiều lầm lẫn. Có nhiều khi biết bao nhiêu lần ha, vì chúng mình giận mà mình không biết mình giận á, mình nói một cái lời nào đó tội nghiệp, có khi mình nói những cái lời đó mình không muốn nói bao giờ, mình không tưởng là mình nói được. Và có khi mình nói ra rồi đó, cái người nghe đó, họ tưởng mình nói thiệt, và sau đó mình nói rằng chứ không mình không nói, không có ý như vậy, nhưng mà cái lời nói cũng đã ra rồi và cái người kia họ đã nghe cái lời đó rồi. Tôi mong rằng cái việc tu tập, xin quý vị tập thở thường, bực bội muốn mắng thì mắng không sao, nhưng mà trước khi mắng á, xin thở một hơi thở thiệt dài, tập cười với chính mình rồi mắng. Tôi nghĩ rằng cái trường hợp đó rồi khi mà mình mắng ra đó thì cũng không có nặng nề như là mình trước khi mình thở. Và tôi cam đoan rằng khi mình thở dài, thở cái hơi thiệt sâu, cười được với chính mình á, thì có lẽ là cái lời mắng nó sẽ không còn là cái lời mắng mỏ nữa. Biết đâu nó là cái lời nói để mà bày tỏ sự cảm thông. Biết đâu nó là cái lời nói để bày tỏ sự hiểu biết của mình về người kia. Đạo Phật vi diệu ở chỗ đó. Tức là chúng ta không thể nào đợi cái cuối tuần mình mới tu tập, cái những ngày lễ vía mình mới tu tập chứ không. Phải tu tập ở mọi nơi, mọi chỗ. Và tôi nghĩ rằng nếu mình tu tập như vậy, tức là chúng mình sẽ có được tịnh độ ở cõi Ta Bà. Ngay trong cuộc đời này mình cũng có được sự an lành. Thứ mấy tuần trước chúng mình đang học về một cái phẩm rất là quan trọng, tức là phẩm tâm từ bi tâm. Thưa, trong cái cuộc sống của đạo Phật, trong cuộc sống đạo, cái người Phật tử nếu mà thiếu cái lòng từ bi đó thì không còn là cái người Phật tử nữa. Nếu mà chúng ta làm tất cả mọi hình thức, xây chùa, tạc tượng, tụng kinh, làm mọi hình thức có tính chất tôn giáo, nhưng mà nếu trong cái cuộc sống của mình, trong cái lời nói của mình, trong cái ngôn ngữ của mình, trong cái suy tưởng của mình mà mình thiếu cái lòng từ bi đó, thì chúng ta làm là chúng ta làm, chúng ta vẫn chưa phải là Phật tử, chưa phải là Phật tử. Ngày xưa khi người ta khen ngợi Đức Phật đó, thì người ta khen như vậy, là mặt Đức Phật đó, thì tròn như là mặt trăng vậy, Phật diện do như mãn nguyệt huy, Phật tài thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi. Tức là khi nhìn cái gương mặt Phật đó, thì mình thấy mát mẻ trong lòng, như là mình nhìn một cái mặt trăng tròn trong buổi rằm và trăng sáng. Phật có mặt ở tại thế gian là vì muốn làm cho đời bớt khổ. Phật tại thế gian thường trú khổ, và Phật tâm vô xứ bất từ bi, tức là tâm hồn của Phật bất kỳ chỗ nào, chỗ đó có thể là thuận, chỗ đó có thể là nghịch, chỗ đó có thể là vui, chỗ đó có thể là buồn, nhưng mà cái cảnh nó có thay đổi, nhưng mà tâm Phật bao giờ cũng là cái tâm thương xót từ bi, tức là thương làm cho người bớt khổ, làm cho đời bớt khổ, thương mang đến niềm vui tới cuộc đời. Như vậy thì khi mà chúng ta sống trong cuộc sống này đó, thì chúng ta nhìn cái cuộc đời đó, mình dễ giận lắm. Quý vị quan sát thể coi cái cuộc đời của chúng mình, cái cuộc sống của chúng ta đó, bao nhiêu lần mình thương mà bao nhiêu lần mình giận. Thưa, cái thương á có khi nó có, nhưng mà cái thương đó của mình á, đối với một cái người nào, đối với một cái hoàn cảnh nào đó, thì cái thương nó bao giờ cũng phần lớn là nó kèm theo một cái tình cảm khác. Quý vị phải thành thật mà xét lại đó là mình thương. Khi chúng ta thương á, thì mình nói là mình thương đó, mình chỉ thấy mặt bề ngoài của cái thương thôi, nhưng mà sau lưng cái thương đó là mong cầu, sau lưng cái thương đó là chiếm hữu, sau lưng cái thương đó là cái nhu cầu mình muốn người ta để ý tới mình, sau lưng cái thương đó là nhiều cái tình cảm khác mà chúng ta không chịu để ý. Chính cái chỗ đó cho nên nhiều khi mình thương á, chẳng những mình làm cho cái người mình thương khổ đau, mà chính chúng ta, cái người thương cũng bị khổ đau. Tôi thấy cái việc tu tập Đức Phật, nếu mà Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát như mình á, thì chắc Ngài khổ lắm, phải không? Bởi vì nói nếu thương là khổ, mà thương càng nhiều thì càng đau khổ. Thưa, cái khổ của mình thương á, là tại vì chúng ta thương mà chúng ta không có thương thiện. Chúng ta nói thương người, cái thực sự chính chúng ta lại là thương mình, chứ không phải là thương người. Cái chỗ này xin quý vị tu tập, mình phải giảng gì mình phải thấy cho rõ. Bởi vì nếu không thì chính mình sẽ khổ. Chúng tôi thấy trong cái cuộc sống này, mình không biết tu, thật sự mình có nói từ bi, mình không có biết quán chiếu từ bi. Hồi nào giờ quý vị nghe đi chùa ha, mấy thầy khuyên thôi cô ơi, đừng có tham, cô đừng giận, bớt tham, bớt giận, bớt sân. Ai cũng biết khuyên điều đó chứ, nhưng mà tại sao mình làm không được? Là bởi vì hồi nào dành cho biểu mình làm, nhưng mà không có chỉ cách để mình làm. Đạo Phật, đặc biệt là trong cái phẩm tâm từ bi Đức Phật dạy mình, muốn làm như vậy đó, mình phải tập quán chiếu. Muốn bớt sân á, phải quán chiếu cái gì nó làm cho mình sân. Muốn bớt tham á, thì phải quán chiếu cái gì nó làm cho mình tham. Và khi mình tham như vậy rồi, cái kết quả của chuyện là như thế nào? Thường thường chúng ta làm, chúng ta không nghĩ đến kết quả. Có lấy thí dụ, một cái người muốn có tiền, đi ngang qua một cái sòng bài, nói này, thì khi họ có thể họ nghĩ ngay cái chuyện làm ra tiền dễ dàng nhất là đi vào đó, bỏ 10 đồng trong máng, kéo ra kéo 20%. Người thấy, tức là khi mà chúng ta nghĩ rằng cái tiền mà chúng ta có thể tạo nhanh nhất, mau nhất và có nhiều nhất, thì chúng ta có khuynh hướng chúng ta chạy theo khuynh hướng cái chuyện đó. Nhưng mà nếu người đó nghĩ lại một chút thôi, nếu mà không được thì sao? Chỉ cần nghĩ lại một chút thôi. Thành ra cái việc tu tập của mình á, là mình đặt trong cái chiều hướng nhân quả. Nếu nhân như vậy thì cái chuyện sẽ xảy ra. Nếu chúng mình tập trung hết thời giờ vào việc kiếm tiền cho con mình, để cho con mình có được cuộc sống giàu có, sang trọng, thì việc gì sẽ xảy ra? Thường thường chúng mình chỉ nghĩ một mặt thôi. Nếu chúng mình làm việc cho thiệt nhiều, có tiền thì con mình sẽ có quần áo đẹp, học được trường tư, có tương lai sáng lạn. Chúng ta chỉ thấy một mặt của vấn đề thôi. Nhưng mà bởi vì mình quên đi một mặt khác, là con người đó cần tiền để sống, nhưng mà con người cũng cần tình cảm để sống nữa. Quý vị thấy không? Cái buồn cười của chúng mình khi mình tham thì mình hay tìm cái lý do hợp với cái lòng tham của mình. Và chúng ta quên đi cái sự thật khác, là có bao nhiêu người có tiền nhưng họ sống như địa ngục. Có biết bao nhiêu người rất là giàu có mà chưa bao giờ họ có được hạnh phúc trong cuộc đời của họ. Biết bao nhiêu người nằm ở trên đống vàng nhưng họ chưa từng có được một nụ cười tươi, một nụ cười thật tình với chính họ. Vậy thì chúng ta phải đặt lại cái vấn đề, phải thấy cho rõ. Khi mà mình tự hỏi như vậy, mình phải trả lời cho nó hết. Chứ mình chỉ không phải chỉ tìm cái lý do để biện minh cho cái hành động của mình. Ở đây trong phẩm tâm từ bi Đức Phật dạy mình á, mình phải quán chiếu sâu hơn. Sâu hơn là cái hiện tượng bên ngoài. Ngài nói rằng biết có rất là nhiều người đó thèm ngũ dục như là khát nước mà uống nước muối vậy. Khát nước mà uống nước muối. Khi mà chúng ta thấy những cái người như vậy đó thì chúng mình nghĩ sao? Thấy một cái số người có thể gặp bạn bè của chúng mình, có thể là chồng, có thể là con, có thể là cháu của mình, rồi họ mới chạy theo ngũ dục. Tức là ngũ dục là sao? Tức là tiền bạc nè, danh vọng nè, sắc đẹp nè, ăn uống nè, ngủ nghỉ nè. Thưa, nếu chúng ta mà nhìn kỹ cuộc đời đó quý vị, thì chúng ta, kể cả chúng ta, phần lớn chúng mình vẫn chạy theo năm cái đó: tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Quý vị sẽ hỏi đặt lại vấn đề: thưa thầy, nếu không có tiền thì sao? Nếu không có tiền á thì làm sao làm phước? Nếu không có tiền á thì thấy người bệnh á làm sao mình giúp cho họ, phải không? Nếu không có tiền á thì vân 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 vân. Cái buồn cười là chúng ta về mặt lý luận thôi. Đặt lại vấn đề cho chính quý vị thấy, chúng mình khi mà người ta nói là không nên chạy theo tiền quá nhiều, thì mình có lý luận nếu không tiền thì sao. Nhưng mà trên thực tế, khi chúng ta có tiền, bao nhiêu phần trăm số tiền mình làm được để đi vào những cái việc lợi ích, phải đặt thành thật mà hỏi lại chính mình. Quý vị thấy không? Khi mà người ta khuyên thì mình nói không, phải có tiền, đúng. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra, đồng tiền mình làm ra để dùng cho cái mục đích gì? Tội nghiệp, thưa, tiền nó quan trọng lắm quý vị. Có cần, chúng ta sống chúng ta phải còn có tiền. Nhưng mà chúng ta phải biết đủ. Đức Phật dạy rằng cái việc cái người cư sĩ đi làm ra tiền á, thứ tự nó không phải là cái điều xấu. Tôi nói lại á, quý vị đổ mồ hôi làm ra tiền bạc không phải là xấu. Cái vấn đề cái thái độ của mình nhìn về cái đồng tiền á, nó làm cho mình xấu hay không. Tiền nó là một cái vật vô tri vô giác, nhưng mà cái cách sử dụng đồng tiền của chúng mình á, nó có thể làm cuộc đời thêm khổ đau, và nó có thể làm cuộc đời bớt đi đau khổ. Xin cẩn thận chỗ đó. Và khi mà chúng ta trở thành đam mê, hay cái gì đam mê là nó hỏng rồi. Chưa biết bao nhiêu người quý vị, tiền, chạy theo tiền đó, mê tiền. Và họ quên đi một cái điều, cái hậu quả của việc đó là gì. Chứ họ nghĩ rằng tiền, ông bà mình nói hay có một câu mà chúng tôi không có đồng ý, là có tiền mua tim cũng được. Có được không quý vị? Chứ không, mua nhà, mua cửa, mua xe, mua cộ được. Mua tiên á, tôi nghĩ rằng mua cái cuộc sống trần tục ở cõi tiên thì có thể có được. Nhưng mà tâm hồn thảnh thơi của một cái người chiến thắng không bao giờ họ mua được cái đó. Chúng ta phải suy nghĩ lại. Chúng tôi thấy nhiều khi hồi nãy chúng tôi mới nói chuyện với sư bà. Khi chúng ta sang đây, thưa, phần lớn người Việt sang đây với bàn tay trắng. Quý vị thấy á, 75, 78, chúng ta sang đây trong 22 năm qua phần lớn với bàn tay trắng. Và khi chúng ta sang bàn tay trắng là chúng mình có những cái mong cầu. Chứ ai cũng vậy thôi, thế gian là phải vậy thôi. Mình không có xe, thấy người khác có xe, mình muốn cho con mình nó thoải mái hơn một chút. Mùa đông ha, không đến nỗi mà mẹ dắt con chạy trong mưa để mà đón xe bus. Thì chúng ta có thể làm việc, chúng ta làm để mà chúng ta tạo một số tiện nghi nào đó. Nhưng mà với Đức Phật, với Đạo Phật, Đức Phật dạy rằng khi mà chúng ta nghĩ tới tiền thì chúng ta phải nghĩ tới chữ tri túc, biết đủ. Cái đó nó phải đi kèm với nhau mới được. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta kiếm tiền nữa quý vị, kinh nghiệm của quý vị có gì thấy có đủ hay không? Lúc mình không có tiền, lúc mình không có công việc làm thì mình nghĩ là ôi cha, việc làm, kiếm được việc làm một năm 20 ngàn, đủ ăn, đủ mặc, đủ xe cộ là thôi mừng lắm rồi. Thì chúng ta có ý định như vậy. Nhưng mà khi chúng ta có được việc làm 20 ngàn thì sao? Vậy quá phải chi được 30 ngàn thì đỡ sức. Mình có chiếc xe đẹp hơn chút, có áo đẹp hơn chút. Thế rồi tới 40 ngàn thì sao? Thì chúng ta lại có biện minh, 40 ngàn mà ở thêm ở sở 2 giờ một hồi thôi cũng đáng. Dễ gì mà kiếm được thêm 20 ngàn nữa, bỏ thêm 1 ngày 2 giờ mà thôi. Thì chúng ta cứ nghĩ cái lợi không mà chúng ta quên đi một điều. Quên đi một điều là chúng ta phải trả một cái giá nào đó cho cái số tiền chúng ta làm ra được. Cái giá đó có thể là cái thời giờ ít hơn cho cái việc tu tập của mình. Cái giá đó có thể là cái thời giờ ít hơn để mà săn sóc, để mà chú ý tới những người thương của mình. Cái giá đó có thể là cái thời giờ ít hơn cho cái việc mà cứu xét tâm tánh của mình. Thì chúng ta phải thấy chỗ đó quý vị. Như vậy thì cái con người lý tưởng của Đạo Phật vẫn làm ra tiền, nhưng mà biết đủ. Cái đủ ở đây là cái đủ trong trọn vẹn. Bởi vì khi chúng ta tin tưởng được là đồng tiền nó thể mua hết mọi cách, không mua được đâu quý vị, không mua được đâu. Nhiều khi chúng ta không có tiếp xúc nhiều với người Mỹ, chúng tôi thấy tờ báo Time, tờ báo ngày 13 tháng 10, tức là báo mới nhất, một cái tạp chí mà nó cả thế giới. Khi mà họ thấy cái chủ đề của tờ báo là người Mỹ đam mê, say mê Đạo Phật, và ở đó một cái bệnh. Quý vị nào mà giỏi tiếng Anh nên tìm cái cuốn đó để mà đọc. Cái ban biên tập của tờ báo họ đoán trúng cái bệnh của người Mỹ. Cái đó bệnh của người Mỹ là gì? Thứ là họ rất giàu, họ quá giàu đi, họ quá thỏa mãn về vật chất đi. Nhưng mà tội nghiệp, bên cạnh cái vật chất quá thừa quá thải đó, họ có một cái sự trống trải của tâm hồn của họ. Họ quá thừa quý vị, nhưng mà bên trong cái thừa vật chất, nhưng mà trong tâm hồn của họ lại quá trống trải. Vật chất mình không thể mang theo mình lúc nào cũng được, nhưng mà chính con người của mình lúc nào mình cũng phải sống với con người của mình. Nếu con người của mình mà thiếu thốn, mà thiếu trọng tâm, thưa chúng mình sẽ không chịu nổi. Chúng ta tìm cách này cách nọ để trốn tránh con người, là con người trống trải của mình, hoặc bằng rượu chè, hoặc bằng cờ bạc, hoặc bằng bạn bè, hoặc nhiều thứ khác nhau, vì chúng ta không có chịu nổi cái sự trống vắng của mình. Và cái hiện tượng nó xảy ra cho rất là nhiều người Mỹ trung lưu, đặc biệt là trong cấp trung lưu và thượng lưu, tức là những người mà đã có đủ ăn đủ mặc, thừa ăn thừa mặc rồi. Cái chỗ này có lẽ là chúng mình nên học để mà chúng mình có những biện pháp phòng ngừa. Thì chúng ta cần ăn cần mặc, nhưng mà một mức độ nào đó thôi. Bởi vì nếu mình chạy theo tiền, không bao giờ mình thỏa mãn. Mà ngẫm nghĩ lại quý vị, bây giờ chúng ta nghĩ lại, mình làm tiền để làm gì? Ở đây quý vị có bao giờ nghĩ lại có tiền để làm gì không? Để ăn cái gì? Để mặc? Để có nhà ở? Thưa những cái nhu cầu ngoài những cái nít thì rất là cần yếu. Nhưng cái buồn cười của mình á, là mình lại thủ thân. Bây giờ mình ăn thì nhưng phải có thủ chút thầy, ngừa trường hợp mà rủi bữa trời mưa thì sao? Thì chúng ta có thể giữ gìn, chúng ta Đức Phật dạy rằng một phần tài sản của mình á, thì nên dùng để mà tiết kiệm một phần tài sản thôi. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ một lúc nào đó, chúng ta nghĩ rằng cái tài sản của mình đã làm cái thiệt nhiều để chúng mình yên tâm á, thưa tài sản nhiều chừng nào á, thì có khi chúng mình không yên tâm nhiều chừng ấy. Ở đây quý vị nào có hột xoàn nhiều, quý vị nào có tấm thật đẹp thiệt nhiều, không ra tôi nói thiệt, khi mà quý vị mặc một áo dài, mặc một đồ bà ba giản gì hết, quý vị đi cùng trời cùng đất hết, đi xuống đao thao San Jose, đi trong bất cứ chỗ nào, lòng mình không thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ quý vị thử đeo một đôi bông chừng 10 ly trên lỗ tai thế coi, hay là ở trong túi mình có chừng vài trăm đô thế coi. Tôi cam đoan là khi mà quý vị đi đâu á thì sao? Thưa trong lòng mình bao giờ cũng có sợ hãi thầm thầm ở trong bụng. Thấy một người đi gần tới mình thì coi người đó có dáng vẻ là cái người ăn trộm hay không? Thấy cái người đi gần tới mình đi hướng vào mình thì coi thử người đó có phải là cái người đàng hoàng hay không? Tôi phải thành thật mà thấy rõ như vậy. Quý vị mà chạy một chiếc xe thiệt đẹp thì sao? Thì sao? Giỏi thiệt thì sao? Về tài sản chiếc xe đó, vô chùa lựa thì lựa cái chỗ nào đậu thiệt rộng, còn không thì đậu ăn gian. Bởi vì ngừa trường hợp ta đụng xe, ta quẹt xe của mình, tức là về tài sản. Rồi, mà thứ hai là giả sử đi thăm bạn bè mà rủ những người bạn của mình ở nhập cái khu nghèo. Quý vị thấy không? Chạy một chiếc xe, tôi thấy dụ Lexus 50 ngàn, mà có một người bạn mình ở Việt Nam mới qua ở khu East Palo Alto, ở khu nghèo. Vậy thì chúng mình chạy tới thăm người bạn đó thì sao? Đậu xe ở ngoài vô thăm người bạn, sự cái tâm hồn của mình ở ngoài chiếc xe chứ không phải trong phòng. Chứ phải thành thật thấy như vậy. Tôi nói như vậy á, để mà có những mặt hài hước của cái chuyện giàu. Quý vị thấy, có khi á, nghèo quá thì không tu được, không tu được. Nhưng mà giàu quá đó cũng cẩn thận, mình cũng không tu được. Cho nên nó trong kinh nói rằng cái người biết tu tập, khi mà nhìn thấy những cái người mà chạy theo ngũ dục thì phải xót thương họ, giống như là người mà khát nước mà uống nước mặn vậy. Cái đó là khi mà thấy chúng sanh muốn tạo nhân vui, muốn tạo cái vui, nhưng mà lại gây ra cái nhân khổ. Tức là chúng ta thấy có nhiều người muốn vui nhưng mà tạo cái nhân khổ. Nghĩa là thấy cái người nào mà họ sống không có nhìn thấy rõ cái nhân quả đó, thì mình xót thương cho họ. Cái chữ từ bi xót thương và tìm cách để mà chỉ cho họ thấy cái lý nhân quả. Tại sao mà có những người nào mà muốn vui mà gieo nhân khổ? Chúng ta thấy chúng ta có thể là một trong những người đó hay không? Muốn thì muốn vui, nhưng mà nhân thì gieo nhân khổ. Bây giờ tôi nói thiệt nè, giờ quý vị á, muốn con quý vị khôn hay là dại? Không, tôi nói thiệt, muốn con quý vị khôn hay dại? Không. Muốn cháu quý vị khôn hay dại? Không. Muốn cho nó khôn, muốn cho nó giỏi, bà hãy nó làm gì lỡ đồ ngu. Vậy thì mình gieo nhân khôn hay nhân ngu? Nhân ngu. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng, không thể tưởng tượng được rằng những cái lời nói như vậy đó quý vị, mấy đứa nó nhỏ, nó còn nhỏ, 5-6 tuổi, 7-8 tuổi thôi, nó có sự sai lầm. Nếu chúng ta nói là con làm như vậy con thấy không có đúng đó con, bữa khác con hay là cháu mà đừng có làm vậy nữa nha. Thế chúng ta đã dùng cái tình thương để mà chúng ta dạy cho cháu con mình thấy. Nhưng mà có khi vì chúng mình dẫn, mình thương mà mình dẫn, nó bị người ta đánh nó một thoi, nó chạy về nó ôm nộn nó khóc, nó ngu sao đánh lại. Thưa, trong khi đứa cháu đã khổ rồi, nó bị người đánh nó đau khổ rồi, mà chạy về bà nội, chưa gì bà nội nó mắng đồ ngu. Thương như vậy á, đứa nhỏ nó không biết quý vị, nó sẽ nói là nó ngu. Và khi mà nó nghĩ rằng nó ngu á, thì nó nghĩ nó không làm được việc. Mà khi nó không làm được việc, lớn lên á, nó trở thành một con người nhút nhát, không dám làm cái gì hết trong cái cuộc đời của nó. Thứ như vậy là chúng mình đã dân nhân ngu. Nhưng mà mình muốn con cháu mình có được cái quả khôn. Người thấy không? Nhân quả nó không tương ứng. Tôi lấy ví dụ, có nhiều khi á, chúng mình không có cái dân nhân. Thưa, xin quý vị để ý tới chỗ này. Khi mà nói chuyện về con người, về giáo dục con người đó, có những cái gì mà chúng ta nói, chúng ta nghĩ, chúng ta bày tỏ với con cháu của mình đó, nó ảnh hưởng rất là lâu dài quý vị. Lâu dài lắm. Chúng ta suy nghĩ lại, có khi một cái tình cảm đẹp nào đó của mình 40 năm trước, 50 năm trước mình vẫn còn nhớ lại. Còn mấy em nhỏ cũng vậy đó. Nó có thể nó thâu nhận những cái ý kiến của mình về nó, thâu nhận. Và một lúc nào đó nó trở thành con người của nó, cá tính của nó. Nó tới 21, 22 tuổi. Thế là trước cái 21, 22 tuổi đó, nó có khuynh hướng nó chấp nhận những cái gì mà phê bình, những cái gì mà suy nghĩ về nó của người xung quanh. Để rồi nó kết hợp lại những cái ghi nhận đó, nó trở thành cái cá tính của nó. Thì nếu chúng ta biết thương, biết cho con cháu mình á, thì chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải bây giờ phải gieo cái nhân tốt mới được. Có một em nói về tôi cũng tốt nghiệp lắm, em nó đi học lớp, thì em nó cũng như người Mỹ vậy đó. Nó nói thầy, tại vì chúng tôi nói rằng đạo Phật là cái đạo mà từ bi hỷ xả, Đạo Phật là đạo mà có thể mang tới cái sự hạnh phúc trong cuộc sống cuộc đời. Thì nó nói với tôi, nói bằng tiếng Anh, nó nói thầy, ba má con theo đạo Phật đi chùa mà con thấy ba má con này lộn nhau hoài vì nhiều tiền rồi thầy. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Thế nghĩa là cái bài học mà em nó học á, em trai nó học, em trai 21 tuổi, nó không biết tiếng Việt. 21 tuổi nó học thì cái bài học của nó học là gì? Là rầy rà về chuyện tiền bạc, xài nhiều, xài ít, xài phải, xài không, cho hay không cho, đại khái như vậy. Thì như vậy thì đứa bé 21 tuổi đó nó lớn lên mà khi tới 21 tuổi nó bắt đầu nó có can đảm, nó nói chuyện ra. Nhưng mà từ cái lúc nhỏ tới 21 tuổi bao nhiêu lần nó thấy những khổ đau đó, bao nhiêu lần nó thấy có sự khác biệt với cái gì mà cha mẹ nói và cái gì mà cha mẹ làm trong cuộc sống của nó. Tôi xin quý vị để ý đến chỗ này để mà thương. Giả sử như mình trong cái hoàn cảnh nào đó đó, mình thấy được cái lỗi của mình, xin mình tập nhìn lại, tập tu để mà sửa, để mà chuyển lại. Bởi vì chúng mình không có nên chuyển cho đời sau, cho thế hệ sau này những cái đau khổ, cái băn khoăn, những cái tham vọng của mình. Ở đây một đoạn nữa là khi thấy chúng sanh sợ sanh già chết, nhưng mà lại tạo nghiệp sanh già chết. Muốn đau khổ, bị đau khổ cái tình ân ái chia ly mà không dứt ái ân. Ở trong vô minh mờ tối mà không biết đốt đèn trí tuệ. Bị lửa phiền não đốt cháy mà không chịu cầu nước thiền định. Biết sự khốn khổ của ngũ dục mà vẫn cầu mãi không thôi. Thưa ở chỗ này đó, cái tôn dạy chúng mình là mình tập thường thường đó, chúng ta hay chê đau khổ khi tình ân ái chia ly mà không chịu dứt ái ân. Chúng tôi thấy tội nghiệp. Ở đây có người nào đã lâm một cái tình trạng thất tình? Có ai không? Đến tình ha? Thôi được, nếu không có thì mừng. Thưa, thất tình là sao? Tôi thấy tội nghiệp lắm quý vị. Ở đây đấy, quý vị có cái nhìn con cháu của mình đó. Thưa, chúng ta có lẽ là qua cái lứa tuổi đó rồi. Qua, chúng ta còn. Nhưng mà cái tình, cái thất tình của mình là cái thất tình khác. Thưa, chúng ta chịu khó, quý vị để ý nhìn cái con cháu của mình hay là em của mình 16, 17, 18 tuổi đó, cái tuổi lớn lên đó, thì nó nhạy cảm lắm, rất là nhạy cảm. Như vậy thì có thể là một em trai, một cái con trai của mình, tự nhiên mình thấy nó về, nó rầu rầu, nghĩ gì. Đó là chúng ta có thể hỏi nhiều lý do, nhưng mà có khi chúng ta không để ý hỏi thử là girlfriend của con của mình có thể bỏ chủ đề hay không. Thanh niên thiếu nữ thì vậy. Và thường thường khi mà chúng ta lớn lên rồi, chúng ta nếu mà thấy cái tình ở ngái chia ly mà khổ như vậy thì sao? Có một ngày xưa có một cái chàng trai có một câu rất là dễ dàng là gì? Nếu biết tình yêu là đau khổ, câu cái tiếp sau là gì? Thà cam tâm làm gỗ đá cho xong. Thưa, chàng trai cứ nghĩ rằng chàng trai đổ thừa tình yêu là khổ. Quý vị thấy đó, đổ thừa. Bởi vì nếu biết tình yêu là đau khổ thì thôi, kiếp sau nguyện làm gỗ đá. Bởi vì làm gỗ làm đá là không có biết tới tình yêu. Nhưng cái trục trặc đó, chúng ta đặt lại thì cái tình yêu là đau khổ hay là cái mong cầu của mình về tình yêu nó làm cho mình đau khổ? Quý vị suy nghĩ thử coi. Thế cái tình yêu tự nó có thể là không đau khổ, nhưng mà cái ước vọng chiếm hữu nó làm cho mình khổ. Cái tình yêu tự nó không, bởi vì một cái tình yêu thanh tịnh trong sạch thì không có gì đau khổ hết. Cái quan trọng của chúng ta khi chúng ta đau khổ là gì? Là khi mà chúng ta yêu một người nào đó, một vật nào đó, thì sau lưng cái yêu đó là cái chiếm hữu. Quý vị để ý thế coi. Mình yêu cái áo nào, mình thích cái áo nào thì mình muốn mặc cái áo đó nhiều hơn. Mình yêu cái người nào đó thì mình muốn cái người đó gần gũi với mình hơn. Thì chúng ta có cái tâm trạng như vậy. Và chính cái chỗ đó đó là cái làm cho mình đau khổ. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy, biết được rằng á, sống trong cái tình yêu thì phải có tụ thì phải có tan. Không bao giờ có tụ mà không tan hết ra. Quý vị bây giờ thấy có khi nào mà tụ tập mà không bao giờ tan không? Cái chuyện đó là chuyện ngược với cuộc đời. Ngược với cuộc đời. Tôi thấy rằng cái việc tu tập Khi thấy như vậy thì mình làm sao bây giờ? Tôi thấy nhiều khi buồn cười lắm. Cuộc đời của mình được bao nhiêu tuổi quý vị? Mình sống được một người được bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? 100 năm này hả? 60 năm. Rồi. Tức là mình sống, thôi 60 năm thì ngắn lắm. 80 đi. Cái trung bình cái tiêu chuẩn người Mỹ họ sống bây giờ là 80. Cho mấy bà, mấy ông thì trung bình là 75 tuổi thì chết. Bây giờ thôi giả sử 80. 80 như vậy thì chúng ta bao nhiêu tuổi chúng ta lập gia đình? Trung bình 25 tuổi. Phải không nè? Thí dụ giờ có một cô bạn gái mình 25 tuổi cô lập gia đình. Và mình biết rằng cái cuộc sống của người đàn bà trung bình là 80. Thì mình phải chúc là chúc chị 55 năm hạnh phúc. Có phải không? Nhưng mà chúng mình đã có chịu chúc 55 năm chúng mình chúc nhiều. Trăm năm hạnh phúc. Tức là sao? Cái người đó bây giờ 25 tuổi, chúc trăm năm hạnh phúc cho người đó sống tới 125 tuổi. Thế cái chuyện đó là chuyện không có lý. Cái buồn cười chúng mình nó là cái hoài bão của mình. Thưa, trong cái chiều sâu tâm hồn của chúng mình á, sống lâu là tốt, hội họp giao lâu là tốt, thứ đúng, ai cũng muốn như vậy hết. Nhưng mà cái người biết tu tập á, thấy rằng cái sự hội họp này nó gì, một ngày nào đó nó có thể chia lìa. Thấy như vậy không phải là để mong chia lìa. Thưa, thấy như vậy đó để mình tận hưởng những cái ngày mà cùng ngồi lại với nhau. Có một cặp vợ chồng tôi thấy dễ thương lắm quý vị. Ông bà cụ cũng lớn tuổi rồi, ở Việt Nam mới qua 70 rồi. Ông bà với cái tâm hồn rất là khác nhau. Nhưng mà cứ rầy nhau hoài thôi. Mà cứ thấy ông cụ nói thì bà cụ chỏi, bà cụ nói thì ông cụ chỏi. Thì nó buồn cười vậy chứ. Mà chỏi những việc rất là bình thường. Thì tôi thấy nó có cái gì trục trặc sao đó. Sao tôi mới hỏi. Thì bà cụ nói rằng thầy biết không, thầy bố mẹ chúng con cả cưới. Thực sự con không, chúng tôi không có hai người đó, không có cái không có biết nhau trước. Cái thứ nhất là hai người thực sự cũng sao vậy thầy, số nó là hai người có số khác với nhau, tức là khác với nhau là không có hợp với nhau. Tôi thấy là bởi vì nếu như vậy quý vị, khi mà chúng ta tin thầy số là khác với nhau đó gì thì chúng ta khác. Bởi vì chúng mình có lý do để mà biện minh cho cái hành động mà rầy rà của mình, phải không? Ông thầy số nó khác mà, vậy thì chuyện này là chuyện bình thường. Tôi khuyên hai ông bà cụ, tôi nói bây giờ cụ về đó, thưa bà cụ đừng có nói hết, quan sát ông cụ thôi, chỉ quan sát ông cụ thôi. Tôi dặn bà cụ là thở thiệt sâu, rồi trong cái tâm trạng tỉnh táo như vậy đó, nhìn, chỉ nhìn ông cụ thôi. Rồi bữa đó thì bà cụ nhìn ông cụ, ngồi trong phòng khách đó quý vị, nhìn ông cụ đang cắt cỏ ngoài sân đó. Nhìn ông cụ cắt cỏ, sống chung với nhau mấy chục năm mà chưa có dịp nhìn cho thật kỹ con người của nhau. Khi bà cụ thấy rằng ông cụ không còn trẻ như xưa nữa rồi, đẩy cái máy đó mà ông cụ thở, ông cụ rung, đẩy cái máy mà dường như là cái máy nó lâu ông cụ vậy, thì sao? Bà cụ thấy thương cái người chồng của mình. Mấy chục năm sống cái gì, hồi trẻ thì thấy khác, bây giờ thấy chồng mình đã gần đất xa trời rồi, thấy cái sự già khổ của chồng mình, thấy run rẩy rồi. Thì bà cụ biết là cái ngày sống chung của bà cụ không còn được bao nhiêu nữa. Vậy thì khi mà thấy được cái ngày sống chung của hai người không còn bao nhiêu nữa đó, thì thời giờ còn lại có lẽ là để chia sẻ với nhau, bàn quyên với nhau những chuyện đời xưa, hơn là tiếp tục làm đầy ải nhau trong cuộc sống này. Ông cụ ngạc nhiên lắm, ông cụ nói tại sao mà thấy bà cụ ở đâu mà thấy là có cái sự gần gũi với mình trước cái tình cảm tuổi già này. Chúng tôi cũng khuyên ông cụ ý như vậy đó, cứ nhìn bà cụ, tập nhìn. Có khi chúng ta sống chung với nhau quý vị, mà chúng ta không có chuyện nhìn nhau. Mà nếu nhìn nhau chăng đó, anh em trẻ tuổi ở đây khi nhìn nhau đó, chúng ta cũng không có nhìn tròn vẹn. Ngồi trong một ghế sofa nhìn nhau, chỉ nhìn một phần nào của nhau thôi, chưa có một cái khoảng cách nào đó. Khi chúng ta nhìn mấy năm trẻ tuổi tập nhìn mẹ của mình, hồi nào giờ mình không có nhìn trọn vẹn. Khi mình ngồi một chỗ thấy bà cụ rửa chén, tay rung, lưng còng, rửa từng cái chén cho con, khi đó mình mới thấy trọn vẹn cái người mẹ của mình. Thì khi đó chúng ta mới thấy được rằng những cái lúc mà gần gũi nhau là những lúc mà cực kỳ sung sướng, mình phải tận dụng cái thời gian đó với nhau. Trong tình cảm vợ chồng cũng vậy, xin tập thấy chỗ đó quý vị, tập thấy. Ở dưới San Mateo có một cụ nói là, trời ơi thầy ơi, mấy chục năm không có nhịp nhìn mặt ông, bây giờ thấy mặt ông nhăn quá chừng. Thưa, có những cái giản dị như vậy quý vị mà mình không thấy. Bình thường mình thấy thì thấy là mặt ông thấy ghét, thấy mặt ông thấy này thấy nọ thấy kia, khi mà chúng ta nhìn thật kỹ mình mới thấy được rằng cái quý báu, cái quý của sự có mặt của người thương trong cuộc sống của mình, trong cái cuộc đời này hợp tan là chuyện dĩ nhiên. Xin quý vị tập cái chỗ đó. Chúng ta phải thấy thương xót chúng sanh, vì thấy sắc đẹp, sức khỏe, sống lâu, sự yên ổn và tài biện luận không được tự tại. Ở chốn biên cương không tu pháp lành, sanh nhầm đời, đói khát, ức bóc lẫn nhau. Cái chỗ này mình nói thêm một chút. Chúng ta nên thấy thương những cái người sanh ở chốn biên cương không biết tu pháp lành. Thưa, chốn biên cương là chỗ nào? Thường thường ở trong kinh luận nói rằng biên địa hạ tiện, tức là những chỗ mà không có được, không có biết được cái phương pháp tu tập, không có biết được. Thì chúng tôi thấy rằng dường như chúng mình cũng sống trong một xã hội như vậy quý vị. Cái xã hội này nó buồn cười lắm. Chúng ta đang đi ngược với cái giá trị xã hội chung. Thưa, ở Mỹ này đó, cái người có thế lực, cái người mà thành công là cái người như thế nào? Có tiền. Thứ nhất là có tiền. Cái thứ hai là có quyền. Tôi nói là cái mẫu người, gọi là cái model, đó là cái successful, cái mẫu người thành công của Mỹ, có tiền, có quyền. Thưa, nhưng mà cái tinh thần ở đâu á? Nếu mà nói tiền thì nó là một phần của sự việc, nhưng mà quyền thì sao? Người ở đâu mình á, càng cao danh vọng thì càng dày gian cưng. Thưa, cái quyền của mình á, khi chúng ta nói quyền thì sao? Thì chúng ta vẫn thích ra lệnh cho người khác. Đó là cái quyền nó đi cầm theo cái hiểu lầm là mình ra lệnh cho người khác. Nhưng thưa tội nghiệp, ra lệnh cho nhân viên mình làm thì không nói làm gì, vì miếng cơm bánh áo họ làm. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ là mình có quyền là mình ra lệnh cho chồng hay cho vợ của mình, thì cứ nhiều khi mình tạo ra sự khổ đau. Quý vị thử nghĩ thôi. Thưa, chúng ta hay kẹt vào chữ quyền. Quyền, mình có quyền mình làm chứ chắc như vậy. Trong cái tinh thần đạo Phật đó, sai người ta làm, người ta sợ người ta làm đó, thưa, cái đó nó không có lâu dài. Nhưng mà làm cho người ta thấy cái lợi của việc người ta làm, thưa, cái chuyện đó là cái chuyện lâu dài. Tương tự, chúng ta dạy con và cháu cũng vậy. Nếu con cháu mình sợ mình nghiêm, nó không làm, thưa, nó không có bền bằng, nó không có lâu dài bằng. Nó thấy nó làm như vậy là hại cho nó. Quý vị thấy hai cái phương pháp giáo dục con cái nó rõ ràng. Một đằng nó thì cấm, cấm, không làm, không làm, không làm. Quý vị thấy không? Thế nó không làm là vì mình cấm, mình có quyền. Nhưng mà chúng ta đâu có sống hoài để mà cấm nó. Quý vị thấy cái chỗ này không nè? Nếu chúng ta cấm này, không làm, không làm, không làm, không làm, nó sẽ không làm. Nhưng mà hoặc là nó không làm vì nó không hiểu được cái lý do của nó không làm. Hai nữa là có mặt mình nó không làm, không có mặt mình nó sẽ làm. Đức Phật dạy á, khi thấy như vậy đó, mình phải dùng giải cho nó. Tại sao không làm? Nếu làm á, như vậy là con có thể hại cho con. Nếu con không làm á, như vậy là con có lợi cho con. Thứ như vậy thì mình tập cho đứa bé, tập cho con cháu của mình, tự nó dùng cái trí tuệ của nó để mà suy luận trong cuộc đời của nó. Quý vị thấy nó có sự khác biệt. Nếu chúng ta chỉ ngăn cách mà chúng ta đặt 1, 2, 3, 4, thôi nó làm, nhưng một lúc nào lớn lên rồi nó không có quyết định một mình nó được. Thì chúng ta thấy có những người như vậy. Có những người mà lớn lên họ không dám quyết định một mình, là bởi vì họ đã quen. Từ nhỏ tới lớn được người ta dạy 1, 2, họ bắt là có những người họ chỉ họ làm ra, quyết là muốn ra họ làm được. Người Mỹ họ kỹ chỗ này lắm. Tôi biết cái trường hợp mà có những người mà không có tin mình, không có anh, không có xua về mình đó. Thì chị làm này sao chị? Thì bà kia một người đã chỗ chuyện này chạy một người khác thì chị làm này sao chị? Tức là chúng ta hỏi không có chắc chắn về cái quyết định của mình, không có tin là mình có khả năng mình quyết định được. Tức đó là cái nhiều khi nó là cái hậu quả của chuyện mà mình cấm, đừng có quyền mình cấm. Nếu như một mặt nào mình có quyền mình phải khuyên, mình kinh nghiệm lớn rồi, mình lớn rồi, khuyên con cháu của mình. Nhưng mà ít ra đó chúng ta phải cho con cháu mình biết tại sao, lý do tại sao mình khuyên nó đừng làm như vậy. Chứ nếu mình cấm đó quý vị, khó lắm. Ở Việt Nam phải mình cấm được. Nhưng qua đây nếu chúng ta dùng cái cấm theo cái nghĩa mà tuyệt đối của mình đó, chưa có khi con cháu mình tạo cho nó một cái cơ hội cho nó sống hai mặt. Một mặt đó, với mình theo cái gì mình cấm, một mặt khác đó, sống với bạn đó ngược lại với những cái gì mình cấm. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mình phải cẩn thận. Mà chúng mình cũng không thể có mặt hoài, không thể có mặt hoài để mà cấm, để mà kiểm soát con cháu của mình. Một lúc nào đó nó lớn lên, nó phải có quyết định cuộc đời của nó. Vì vậy thì chúng ta phải tạo cho những cái phương tiện, những cái phương cách, những cơ sở để mà nó suy luận một mình, những cái cơ sở để mà nó có thể nó bay một mình á. Cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt mà của Đạo Phật phải để ý cái chỗ này. Sanh nhầm đời đói khát, thân thể ốm gầy, ướt bóc lẫn nhau. Chúng ta đói hay no? Chúng ta no hay đói quý vị? Hồi nhỏ tôi ngu lắm quý vị. Tôi không biết tại sao mà hồi tôi tốt nghiệp được cử nhân á. Cái năm mà đậu cử nhân, cái năm cuối cùng, cái năm thứ tư á, thì hòa thượng Minh Châu họ đã làm viện trưởng mà thầy dạy chúng tôi môn A Di Đà, tức là môn tâm lý học Phật giáo. Thì cái đề tài hòa thượng cho tốt nghiệp năm đó đó là anh chị em nghĩ sao về câu có thực mới vượt được đạo. Thì mình hiểu hồi đó tôi ngây thơ lắm, có thực mới vượt được đạo. Từ hồi đó thì sống trong hoàn cảnh Việt Nam đói, sinh viên thì đói dài dài thôi quý vị. Mà khi nghe cái chữ thực là sao? Tại dầu dàng nghĩ chuyện ăn thôi. Tôi viết một bài Tràng Giang Đại Hải thì chuyện có ăn rồi mới làm được việc đạo. Quý vị hiểu không nè? Nó giản dị quá, có thực mới vần được đạo. Vậy thì nó thực sự khi mình hiểu cái vấn đề đó, mình phản ảnh bằng cái tâm hồn của mình. Sinh viên thì đói thì đâu có đủ no bao giờ đâu. Vậy thì chúng tôi cứ nói rằng thế mà có ăn no đủ rồi mới làm được việc đạo, mới vượt được đạo. Tôi không hiểu tại sao mà hòa thượng cho tôi đậu nữa, mà hóa ra nó phải như vậy. Ở đây cũng vậy, nếu chúng ta nghĩ tới no đủ, mình nghĩ tới ăn uống đó quý vị, thì thực sự chúng mình chỉ sống một phần thôi, một phần rất nhỏ trong cái tâm hồn của mình. Quý vị thấy trong cái cơ cấu tạo ra con người cái gì? Đức Phật nó là sắc, tức là phần thân thể, họ tưởng hành thức, có phải không nè? Khi mà chúng ta là quán chiếu được ngũ uẩn giai không á, thì mình không còn khổ nữa. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thế mà chúng ta tu tập cái năm uẩn là giả tạo đó, thì mình phải khổ. Bây giờ khi chúng ta nói ăn thì mình nghĩ tới chuyện mà thức ăn. Thưa, trong năm phần cấu tạo con người, chúng ta được cấu tạo bởi năm phần: về thân thể, về sắc, về thọ, tức là cái cảm, là cái cảm giác của mình. Sắc tức là cái sắc thân của mình, là bao tử, là máu, huyết, vân vân. Sắc thì thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy thì cái thân thể của mình chỉ có một phần trong năm phần cấu tạo ra con người của chính mình. Nếu chúng mình chỉ lo cái phần ăn không á, thì sao? Chúng ta chỉ để ý tới một phần trong năm phần cấu tạo ra con người. Quý vị thấy được chỗ này ha? Tâm lý học Phật giáo thì là cái năm phần này nó liên kết rất là chặt chẽ với nhau. Tôi nói là sắc tức là cái phần thân thể, thọ tức là cái phần cảm giác của mình, cảm giác, rồi tưởng tức là cái suy nghĩ của mình, hành tức là những cái trạng thái tâm lý của mình, và thức là những kinh nghiệm chứa chấp trong cái quá khứ của mình. Năm cái thứ đó nó hỗn hợp với nhau để tạo thành một con người. Nếu mà con người muốn hạnh phúc á, năm cái điều kiện đó phải được chăm sóc một cách cẩn thận. Nếu chúng ta chỉ chăm sóc có một phần thôi, thưa, nếu mà một phần mà nó quá đà đó thì sao?
Thì nó đưa tới sự mất thăng bằng bốn phần khác. Vì thế cho nên là cái trục trặc của mình hồi nào tới giờ là mình vẫn để ý cái hai cái mà thôi. Tôi nói lại, con người ta đó năm phần phải cấu hợp một cách nó liên hệ với nhau. Sắc là thân thể mình để ý hơn nhiều, dễ nhất. Áo là sắc dễ nhất. Thọ là cảm giác của mình để ý nhiều. Cảm giác vui, cảm giác buồn, mình gặp cái cô đó vui thì mình muốn gặp lại. Mình thấy một bình hoa đẹp để trên cái bàn của mình thấy thoải mái thì mình muốn có khuynh hướng mình gặp lại cái kinh nghiệm đó. Chúng ta chỉ có hai cái thôi. Tưởng, nếu người tu thì mới để ý thứ ba cái sao? Tưởng, tức là cái suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ của mình, tôi lấy ví dụ, cái suy nghĩ của mình thấy một cái bình hoa, chúng ta thấy một cái đóa hoa đẹp, đi ngăn chùa thấy một đóa hoa đẹp. Rồi, thì chúng ta thấy hoa đẹp thì mình đẹp đó, thì mình có khuynh hướng sao quý vị? Mình lấy về, đó không? Thì đó là cái thọ. Nếu là mình thấy cái đẹp, mình thấy thoải mái, mình muốn đem về. Thì sắc thọ dễ rồi, bây giờ qua tới cái tưởng này. Bây giờ, ví dụ bây giờ quý vị tưởng, khi quý vị nghe một cái người Mỹ đen á, nghe một cái người Mỹ đen á, hả? Cái chuyện một ông Mỹ đen là chuyện dễ dàng. Nhưng mà sau cái chữ Mỹ đen á, thì mình có những cái gì xảy ra nữa? Tưởng tức là những cái tiếng Anh là perception. Perception tức là những cái phụ đề kèm theo cái đó. Quý vị thấy không? Kèm theo cái phụ đề đó. Thường thường những cái phụ đề đó là mình học cho cái do nhiều lý do. Đọc báo chí, do nghe đài phát thanh, do thấy coi TV là khác gì. Khi mà chúng ta thấy một người mới đen thì chúng ta nghĩ cái chuyện gì? Thiệt tình, bây giờ mình nói thử là thiệt tình. Sao ác rồi? Đó là mình thấy mình nghĩ là bị hàng ngày mình coi TV thì hãy thấy tội ác, thấy giết người, thấy đụng xe, thấy ma túy là thấy bây giờ. Có phải không? Chúng ta cắn liền cái hình bóng người Mỹ da đen với những cái tội ác. Vậy thì thấy cái người, một người da đen, chữ tội ác nó hiện ra cái bên đó thôi. Tức là cái đó là tưởng. Tưởng tức là thấy một cái hiện tượng mà chúng ta kèm theo cái giải thích của mình về hiện tượng đó. Một thí dụ khác. Thấy một đứa bé lỗ tai bên trái thì hai xỏ hai cái đôi bông, lỗ tai bên phải thì 4-5 cái, lỗ mũi 1 cái, tóc bên đen bên đỏ, đi ngoài đường xách cái radio chạy được cái nhịp tim rồi mình nghĩ sao? Cái tưởng mình sao vậy em bé đó? Đứa này là phá trời phá đất phá làng phá xóm này. Chúng ta thấy chúng ta nói đứa này là phải là đứa phá làng phá xóm, không nghe cha nghe mẹ, không học không làm. Có phải không nào? Giờ thấy một người đi tu, thấy một thầy đầu tròn áo vuông trong chùa thì mình nghĩ sao? Ông thầy này á, tức là người tu mà, tức là có từ, có bi, có hỷ, có xả. Có phải không nào? Thì chúng ta thấy được một cái hiện tượng thì chúng ta kèm theo cái giải thích chúng ta về hiện tượng đó. Cái trục trặc của mình là gì? Có khi cái lời giải thích của mình về cái hiện tượng nó sai, nó không đúng. Quý vị thấy chỗ này là nó không đúng. Tôi lấy một ví dụ. Thưa con câu mà tôi thấy nó hợp lúc là vị trước cà sa hiền đa sự, dĩ trước cà sa sự khánh đa. Ở nhà đó, bận con, bận cháu, rể dâu đủ hết á. Trời ơi, ở nhà như vậy tôi không có được. Đúng cái chuyện đó đó. Nhà tôi không được, vô chùa tôi mới được. Bây giờ mình ở ngoài đó, mình qua trong chùa, tức là những người tu là thẩn thơ, là vấn vấn vấn, là thấy cái hình bóng, tức là cái tưởng của mình. Rồi. Rồi, phủi tan cái rột, vô chùa tu. Thì sao? Trước khi mặc áo cà sa đó, thì sợ chuyện đời nó phiền rồi. À, bởi vì mình tính là mình ở nhà tu không được, vô chùa tu mới được. Bởi cái tưởng của mình nhất chùa là thẩn thơ, là bỏ ra, là đi lưới ra. Ai về bước vô chùa tu rồi thì thấy sao? Giữ trước cà sa sự cánh đa, mặc cái áo cà sa ra rồi mới thấy được công chuyện nó nhiều hơn là chuyện ở nhà. Tại sao vậy? Đố quý vị biết tại sao? Quý vị ở nhà đó thì giỏi lắm bên bằng rộn, với dâu, với rể, cháu nội, cháu ngoại, bên vợ, bên chồng. Có phải không nè? Giỏi lắm là có 100 người à. Nếu mà gia đình mà tôi thiệt lớn có 100 người thôi. Còn vô chùa đó thì mấy trăm người, nhiều hơn là 100 người quý vị. Thưa cái chỗ này tôi muốn nói lại là cái vấn đề tưởng của mình đó. Phần lớn cái tưởng của mình, nếu chúng ta không biết suy nghĩ lại để kiểm chứng được cái thực tế đó, cái tưởng của mình nó sai. Nó sai quý vị. Đặt lại là cái perception của mình đó, phần lớn là nó cặn. Ở đây chúng tôi không có cái bản, có những cái thí nghiệm cùng một cái đoạn, cùng một cái đoạn ngắn như nhau, một con đường thẳng như nhau vẽ. Mình chỉ cần cách vẽ thôi quý vị. Quý vị sẽ thấy nó dài, nó ngắn khác nhau. Nếu mà lấy trước mà đo bằng nhau thôi, chỉ cần trình bày, quý vị mặc áo cái gì đó, cũng mai cũng vậy đó mà quên gì hết, cách trình bày nó thời khác. Cho nên cái perception của mình, mình phải để ý ngoài cái chuyện là sắc thân và cảm thọ. Rồi, ta chưa hành. Hành là gì? Hành cái mà chúng ta gọi là cái của tâm tình mà nó cấu tạo bằng nhiều thứ khác nhau. Ví dụ cái thương, cái ghét, cái giận, cái hờn. À, cái thương, cái ghét chúng ta gọi là cái. Mà khi bạn gọi là cái tạo ra nó do nhiều yếu tố khác nhau á, thì có khi mình vì không phân biệt yếu tố nào là yếu tố chính, cho nên mình lẫn lộn rất là nhiều. Ở đây nhớ anh em trẻ trẻ tuổi, có người nào nói là có người nào tỏ tình với mình đó, anh thương em, thì có thể hỏi thì anh thương em là thương cái chỗ nào? Có ai hỏi vậy không? Có hỏi không? Cái buồn cười đó là gì? Ví dụ hợp nữa là có một người nào nói là anh thương em vậy thì có khi hỏi lại. Mà sẽ thành thật nói anh thương em là tại sao anh thương? Em thương anh là tại sao mà em thương anh? Chúng ta không có hỏi quyền mà giả sử hỏi đó, cái câu trả lời của người kia đó bao giờ họ cũng lựa câu trả lời làm cho cái người nghe vĩ. Quyền nghĩ chứ không? Không bao giờ mà họ nói thiệt cái lòng họ, họ nói ví dụ họ biết về cái gì, nhưng mà vì họ biết được cái như vậy, họ biết được cái mong cầu những cái lời vừa lỗ tai của họ, họ tìm những câu mà trả lời cho hợp ý của người kia. Chúng nói như vậy á, tức là khi mà chúng ta có cái hành cái gì, chúng ta chỉ thấy một mặt của cái hành thôi, à chúng ta chỉ nghe một mặt của cái hành thôi. Người thấy không? Ví dụ rồi một người con trai nói à, anh thương em là bởi vì anh có nụ cười đẹp, nhưng mà anh cũng thấy rõ được á, khi em giận á thì cái mặt em vô duyên vô cùng. Nói cái câu trước thì dám nói, mà câu sau á thì mình không dám nói. Các người thấy không? Không dám nói lúc đó, nhưng mà 20 năm sau rồi nói. Bà giận cái mặt bà như là gì là khác. Thì khi đó thì sao? Khi đó thì sao? Thì cái người nghe đó, 20 năm không có nghe hồi nào giận cái ông nói là đẹp, là sang, là hiền, là hậu. Bây giờ đùng cái ông nói mặt mình vô duyên giận dữ giống như là gì đó. Thì mình xíu lưỡng liền. Khi đó thì cái perception của mình nó mới liền đó. Cái tưởng mình mới liền ra thì khi đó mình suy luận ổng là ổng hết thương mình rồi, hay là ổng bớt thương mình rồi. Thật sự cái chuyện đó ổng đã nghĩ 20 năm rồi, ổng chưa có gì ổng nói ra thôi. Các người thấy được chỗ này chưa? Cái đó gọi là hành. Đó. Bây giờ qua cái cách cuối cùng. Thức. Thức có nghĩa kinh nghiệm mình chứa chấp, mình chứa ở trong tâm hồn của mình. Có những kinh nghiệm mà chúng ta không thích, thích không thích mình cũng chứa. Buồn cười như quý vị, thích không thích mình cũng chứa. Cái buồn cười là cái người biết tu á, khi mình thở vào lúc này có lúc mà thức có hai tuần thích này, bình thường thì nó không có chịu xuất hiện, nhưng mà khi quý vị tu á, tại sao cái người tu lúc này bị tu bởi cái phần thức, là cái phần mà nó không có xuất hiện nhiều, nó chỉ xuất hiện nhiều trong khi mình vô thức thôi. Việt Nam mình gọi là không có ý, không có tứ. Khi mình làm mà không có ý tứ thì nó mới biểu lộ con người thật của mình. Cái đó là thức. Cái buồn cười là trong khi tu tập á, thí dụ trời quý vị đang thở vào thở ra gì, thở vào thở ra, khi mà tâm hồn mà nó yên lặng một chút á, thì những kinh nghiệm của quá khứ nó sẽ trồi đầu ra. Nó trồi đầu ra mà không có bằng cái hành động, nó trồi đầu ra trên cái tâm tưởng của mình để chúng mình có dịp quan sát đó. Ở đây quý vị nào, tôi nghĩ là có tốt cái ví dụ là quý vị nào mấy bà nấu cơm giỏi, nấu canh giỏi đó, thì giống như cái nấu nồi canh vậy thôi. Khi mà cái nồi canh mà nước quý vị nấu cái gì đó, mà khi nước nó sôi lên đó, thì có cái gì? Có bọt. Vậy thì khi mà nồi canh quý vị nấu có bọt á, quý vị làm sao? Quậy cho nó xuống hay sao? Không, cái này nó thiệt, quậy hay là vớt? Vớt bọt. Đó là vớt bọt. À ha. Những cái kinh nghiệm mình tiếp thu từ hồi nhỏ tới lớn đó quý vị, nó nằm ở trong tâm thức của mình. Không có cách nào mà nó trồi đầu nó được hết, hơn là nó cách tu tập. Khi mà quý vị tu tập á, tức là tâm điểm mình không có chạy theo nữa, nó trở về giống như mình nấu đồ xanh vậy đó. Khi đó thì cái chuyện năm xưa, cái chuyện giận, cái chuyện hờn, chuyện quán nó nổi lên hết trơn quý vị. Nó trồi lên như là bọt trong cái nồi canh rồi đó. Nhưng mà khi đó đó, nhờ tu tập mình có cái vợ, mình vợ cái bọt đó ra, mình có gì mình quán chiếu đó, chứ mình không có phản ứng. Không có phản ứng. Tôi thấy có nhiều khi thương lắm. Có nhiều khi chúng ta đau khổ trong quá khứ quý vị, vì trong hoàn cảnh cũ. Có khi bên gia đình chồng nó nặng nó nhẹ với mình, vô tình đó. Có khi là em chồng ganh tị với mình rồi nói cái gì đó, thì chúng ta quay cái vết thương lòng đó nhiều năm, giữ nhiều năm. Và sau này đó, có khi cái người đó họ cần cái mình không giúp, nhưng mà chúng ta vẫn còn nhớ cái vết thương cũ, hay nhớ cái. Nhưng nếu trong khi tu tập mình nhìn lại đó quý vị, thấy đứa em chồng của mình nó không được vui với mình, thưa là bởi vì nó ganh tị. Anh nói với nó lớn lên, lúc nào anh em cũng người rủi cái. Bây giờ có được người chị dâu, một mặt vui cho anh mình, nhưng một mặt khác á, thấy rằng cái tình cảm của anh mình dành cho mình không còn trọn vẹn như xưa nữa. Chúng ta có thấy được chỗ đó. Chúng ta có hai đứa con, hai đứa nó đầy nha, nó đầy lộn nha, nó đầy lộn với nhau là nhiều duyên cớ, mà có thể là vì mình. Một đứa nó thương mình, một đứa nó phá. Không nè, vậy thì cái đứa thương mình có khuynh hướng nó rất đứa phá, là bởi vì nó nghĩ rằng cái đứa phá đó là đứa làm khổ mình, làm khổ cái người mà nó thương. Thế mà chúng ta tu tập như vậy đó, thấy được cái kinh nghiệm lên rồi đó quý vị, thì chúng mình sẽ chuyển được kinh nghiệm đó. Chúng ta sẽ không còn bị kinh nghiệm đó nó làm chủ mà nó phá mình đi nữa. Cho nên cái chuyện tu tập của đạo Phật á, thường quý vị nghe đó, chuyển phàm thành thánh. Cái tâm phàm là tâm đục, chứa đủ mọi hạt giống. Khi mà để hạt giống nó lôi ra giống như bọt nấu canh nó trồi lên, nên mình dùng cái tiếng niệm Phật, mình dùng cái nụ cười, mình dùng cái gì để vớt đó, thì tự cái tâm mình nó trở thành một cái nồi nước trong. Hoặc là nó cách khác đó, là chuyển thức thành trí, chuyển cái mù mờ chứa chấp trở thành con mắt trí tuệ mà nhìn thấy rõ cái vấn đề. Quý vị tu cũng thấy được tội lắm quý vị. Tại sao mà mình thích con trái, ví dụ vậy, chẳng dữ vậy thôi. Có khi mình tưởng là mình là tại trời, sao tôi thích con trái, không có. Biết đâu là trong cái quá khứ mình có một cái người nào, có thể bà nội, bà ngoại, chú bác gì đó, thì chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều của cái quá khứ của mình. Mà vì mình không tu, mình không thấy. Tu rồi đó, mình mới thấy được cái nguồn nhân quả. Bây giờ là nhân nè, cái quả đi tới chỗ nào. Bây giờ mình đang hưởng quả nè, thì mình sẽ tìm được cái nhân nó chỗ nào. Trước khi chúng ta thấy như vậy đó, thì ngay trong cuộc đời này mình gọi là chuyển thức thành trí, chuyển phàm thành thánh là vậy. Chuyển ngay trong cuộc đời này, có khi chúng mình không biết, mình bối rối thôi. Vì thế chính chính thành thật thấy được cái chỗ này. Có lấy ví dụ giờ mình thấy mình làm việc Phật, mình nôn nao mình làm việc Phật, nôn nao, vậy thì phải thành thật. Thấy ví dụ giờ có một, ví dụ có một cái ngôi chùa khổ, không có tiền cắt rửa trình, thì quý thầy với cô nói thôi là nhờ cô cầm cái sổ, cô quan điểm, cô qua Phật tử là quen, anh chị em là quen, con nhỏ bất tâm nhường chút. Thưa, cái lý tưởng rất là đẹp, rất là đẹp. Nhưng mà khi mình cầm cuốn sổ đi rồi đó, mình đã chỉ, thì chỉ vô địa chỉ. Từ đầu họ chỉ, từ thứ hai chỉ, chỉ nói thôi bà ơi, tôi mệt quá, trời lượng nhiều quá rồi, lo nổi, không chỉ. Mình cứ đi mà nắm bãi người không chỉ đó, thì cái người mang sổ đó là sao? Bực, á không buồn, và có thời mạt pháp rồi có người không chịu bố thí. Hoặc là, sao? Mấy bà nói vậy chứ, có tiền mà không có chịu cúng, để chúng ta đối thừa người khác. Thưa, cái đó là tại sao khi mình nghĩ lại đó, mình tạo phước hay tạo tội? Muốn làm phước, nhưng mà tạo ra tội lỗi. Vậy thì mình phải đặt lại vấn đề là tại sao mình suy nghĩ như vậy? Tại sao mình muốn nó như vậy? Thì đó là cái vấn đề thức. Là bởi vì kinh nghiệm quá khứ cho tới bây giờ, khi mình làm cái gì đó, mình cũng muốn thành công theo cái ý của mình. Hồi nào vậy? Thắng này. Mình muốn bao giờ cũng muốn thành công theo cái ý của mình. Mình học có thể muốn đậu. Mình làm ăn có thể muốn thành đạt. Thắng này. Như vậy thì chúng ta hồi nào bây giờ cái kinh nghiệm trong thức của mình nói như vậy đó. Mà cái bây giờ khi tiếp tục tập mình nghĩ là, nhưng mà cuộc đời nó không nhất thiết là phải như vậy. Cái chỗ này rất là lý thú. Cái chỗ này cũng giải thích được tại sao mà trong kinh nói rằng khi quý vị, khi mà chúng ta những người tu tập chết cái quý vị sanh về đâu á, là do cái cận tử nghiệp của mình. Quý vị cận tử nghiệp, cái được cái giờ phút lâm chung nó lạ vậy. Tất cả những kinh nghiệm đó nó đều không có mất. Một cái lúc nào đó khi mà chúng ta cái gọi là cái libido, cái khả năng mà kiểm soát mình không còn nữa, nó mạnh á, thì nó có sinh thôi được. Và khi không còn nữa đó thì sao? Thế thì nó xuất hiện cái gì? Nó xuất hiện những cái gì mình dồn nén, những cái gì mình trấn áp đó, khi đó nó xuất hiện hết. Hoặc là khi đó thì mình nhìn thấy cuộc đời của mình tội nhiều hay là phước nhiều, khi đó mình mới chọn cái cảnh sanh là vậy đó. Vì nó đã chứa chất hết. Thường thường á, chúng ta không biết tu á, mình cứ tránh thôi. Nếu người biết tu á, thì nó càng khởi ra nhiều điều nào nó mừng chừng ấy. Giống như nấu nồi canh mình trong, nó nổi bọt để mình vớt vậy thôi. Vì mình tránh không được, nó nằm sẵn ở trong cái thức của mình thôi. Sau này mình học kỹ thêm chỗ này, tôi nói lại. Chỗ này Đức Phật dạy mình phải chú ý tới năm phần đồng đều. Sắc thọ, mình dễ kiểm soát mình hàng ngày mình làm. À, sắc thọ, ăn chay tức là lo về sắc. Thọ, tu tập mặc áo tràng, đốt nhang, dân hương thì được thuộc về thọ. Nhưng mà tưởng, mình ít tới nè. Hành, ít nè. Thức, thức thì một mặt nào đó quý vị đã làm, tức là niệm Phật đó. Quý vị niệm Phật cái gì? Phật thực sự là giao với cái thức. Như cái nồi nước nó đục, hồi nào giờ đục. Thì bây giờ mình đổ thêm nước tăng vô. Cái khái niệm nó hơi khác. Nhìn có một cái thùng nước đục ha. Rồi hồi nào giờ tham, lam, sân, hận, đủ thứ hết. Thì giờ mình dùng cái niệm Phật. Cái là không tham, không mê, không sân. Thì giọt như mình bỏ vô những cái giọt nước trong. Thì cái đồ nước đục đó, nó có như vậy rồi. Mà nước trong càng ngày đổ thêm càng nhiều cái gì. Thì cái nước nó càng ngày càng ít đục. Quý vị thấy đi chỗ nào là càng ngày càng ít đục. Còn nếu mình quán chiếu á, thì mình nấu đến nổi bọt để mình giết. Thật sự hai phương pháp chỉ nhằm vào cái việc mà làm cho cái tâm thức của mình nó thanh tịnh, nó sáng như là gương vậy thôi. Đó là cái bí quyết của chuyện tu hành. Bây giờ chắc chúng mình nghĩ, thưa sư bà có dặn là trong chùa thứ tư, tối thứ tư ngày 15 tháng 10 thì chùa có lễ sám hối. Các quý vị có thể là lên cái chùa lại Phật để mà nhìn lại mặt mình. Ngày thứ sáu thì có thọ bát quan trai. Và ngày chủ nhật chắc thì sáng ở chùa có làm lễ viếng Quán Thế Âm lúc 10 giờ sáng. Thì nếu quý vị rảnh thì xin quý vị tới chùa đưa những người thân của mình tới chùa vào những ngày đó. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Thường đêm cổng đứng này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.